Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond, chương 9, nuôi dạy con trẻ trong Chúa, phần 4, hướng dẫn kỷ luật con trẻ. 1. Rõ ràng, đứa trẻ cần được hiểu rõ cha mẹ mong muốn điều gì ở chúng. Đứa trẻ từ 1 đến 3 tuổi luôn luôn biết nói một câu là không không. Các cô con gái độ tuổi vị thành niên cần phải hiểu rõ rằng cha mẹ muốn chúng giữ phòng sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu cha mẹ không rõ ràng thì sẽ khiến con cái bị nhầm lẫn. 2. Tiếp tục quan sát. Khi bạn đưa ra một hình thức sửa phạt con, đừng coi như vậy là đã xong công việc. Nếu như con chưa ngoan được như mong muốn, hãy tiếp tục quan sát và đưa ra những hình thức kỷ luật phù hợp tiếp theo. Hãy đảm bảo rằng cả cha và mẹ cùng thống nhất và ủng hộ nhau trong cách kỷ luật con. Nếu không, đứa trẻ sẽ lợi dụng một trong hai người. 3. Kỷ luật con trong riêng tư. Không nên kỷ luật con trước đám đông hoặc trước sự có mặt của người khác. Hãy làm điều này khi chỉ có bạn và đứa trẻ. Mục đích của bạn không phải khiến con trẻ cảm thấy bị bẽ mặt, mà để uốn nắn chúng làm mọi việc cách đúng đắn. 4. Khiển trách. Hãy giải thích cặn kẽ khuyết điểm của con để không có những sự hiểu lầm và để chúng nhận ra hành vi sai trái của mình là gì và hiểu tại sao điều đó lại sai. Hãy cảnh báo trước cho con về những hậu quả việc làm của mình, sau đó cho con trách nhiệm thực hiện những hành vi tích cực và cho chúng biết bạn sẽ không cảnh cáo con lại thêm nhiều lần nữa. 5. Kỷ luật con với một tinh thần đúng đắn. Không kỷ luật con trẻ khi bạn đang giận dữ hoặc trong tâm trạng muốn trả thù. Kỷ luật con cái không phải là thời điểm bạn trút những cơn giận dữ bực mình, mà là thời gian để uốn nắn con trẻ. 6. Hãy dứt khoát và cẩn thận tỉ mỉ. Hãy đánh đòn con đủ đau và đủ dài để nhận được kết quả mong muốn. Hãy đảm bảo rằng sự đánh đòn có đủ để khiến con trẻ nhận ra lỗi của mình. Một cái tát, nói lớn tiếng, quát mắng hoặc cấu véo đều không đạt được mục đích. Hãy làm theo những gì Chúa đã khuyên bảo, chỉ sử dụng roi vọt mà thôi. 7. Hãy yêu cầu đứa trẻ học cách chấp nhận hình phạt. Đừng cho phép đứa trẻ bỏ chạy, ngã lăn xuống sàn hoặc giấu tay ra đằng sau. 8. Hãy để con khóc. Hãy cho phép con trẻ giải tỏa cảm xúc của mình. Sự hối lỗi thật sẽ kèm theo nước mắt. Hãy ở lại cùng con cho đến khi con ngừng khóc. Lưu ý, nếu đứa trẻ tiếp tục hờn dỗi, ủ rũ, hờn ghét ngang ngược, thì như vậy việc sửa phạt chúng chưa chấm dứt. 9. Cầu xin sự tha thứ. Đã đến lúc để cầu nguyện, hãy hướng dẫn đứa trẻ cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho lỗi lầm của chúng. Bằng cách đó, bạn sẽ tha thứ đứa trẻ và hãy nói với chúng điều đó. 10. Yêu thương con trẻ. Bạn không khước từ đứa trẻ mà chỉ uốn nắn chúng nên người. Vì vậy, hãy yêu thương chúng với những nụ hôn và cái ôm âu yếm. Một trong những tổn thương lớn nhất luôn bắt nguồn từ sự khước từ. Vì vậy, tình yêu thương sẽ giúp gây dựng sự an ninh trong trẻ và khích lệ chúng thực hiện những hành vi tốt. Lưu ý, có một vài trường hợp các bậc phụ huynh than phiền với chúng tôi rằng họ đã thực hiện đầy đủ 10 biện pháp trên, nhưng đứa trẻ không tiến bộ sau khi bị phạt đòn. Điều này chỉ ra tầm quan trọng của việc được cầu nguyện giải cứu cần phải tiến hành song song với sự sửa phạt. Đánh đòn chỉ là biện pháp về thể xác, còn giải cứu là sự can thiệp về thuộc linh để đuổi ma quỷ. Yêu thương con trẻ. Tình yêu thương là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển một tính cách lành mạnh. Gốc rễ của mọi vấn đề rối loạn nhân cách đều bắt nguồn từ sự khước từ. Con trẻ cần được yêu thương, Chúng khát khao rất nhiều tình yêu thương. Tình yêu thương này cần được nuôi dưỡng ngay từ khi chúng được thụ thai trong lòng mẹ. Một đứa trẻ được thụ thai trong tình yêu thương hay trong nhục dục cũng sẽ tạo nên những khác biệt trong đời sống của chúng. Bởi vì tà linh có thể bước qua cánh cửa nhục dục để tấn công. Qua một vụ giải cứu, chúng ta nhận thấy có rất nhiều người được tự do khỏi sự rủa xả này. Một đứa trẻ cần được tiếp nhận tình yêu thương ngay khi chúng nằm trong lòng mẹ. Một bào thai không phải là một vật thể vô tri vô giác, mà đó là một con người đã biết đón nhận tình yêu. Tác giả của các tài liệu chăm sóc tiền sản đã viết về những quan sát về mặt tự nhiên, chứ không phải mặt thuộc linh, và kết luận rằng một đứa trẻ đã có thể biết mình được yêu thương hay không từ ít nhất 4 tháng tuổi khi đang nằm trong bụng mẹ. Dân Báp-tít đã được đầy dẫy thánh linh từ khi còn trong lòng mẹ, Luca chương 1 câu 15. Vì vậy, một đứa trẻ chưa được sinh ra đã được tiếp nhận tình yêu thương qua thánh linh của Đức Chúa Trời. Ngày nay, có một xu hướng tích cực trong chuyên khoa sản, hướng dẫn cho người cha tham gia hỗ trợ vợ mình trong lúc sinh nở. Những người cha tương lai được tham gia khóa học hướng dẫn và khích lệ bà mẹ trong quá trình sinh nở. Người cha và người mẹ được cho phép ôm ấp và vuốt ve con ngay sau khi sinh và massage chất bảo vệ da trên cơ thể em bé. Những xu hướng như vậy rất cần được tuyên dương và khích lệ. Thực tế đã chứng minh qua rất nhiều trường hợp rằng những đứa trẻ như vậy sẽ phát triển trong sự an ninh, hạnh phúc và tính cách ổn định hơn những đứa trẻ không được nhận những sự âu yếm này. Đức Chúa Trời là tình yêu. Những người đồng dự phần với Chúa cũng sẽ nhận được tình yêu đó. Món quà thừa kế giàu có nhất cha mẹ có thể để lại cho con cái chính là sự thừa kế của lòng yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Việc yêu thương con trẻ cũng cần hy sinh thời gian và sự kiên nhẫn. Sự yêu thương cần được đặt cách như một ưu tiên, vì nếu không, chúng ta sẽ dễ bị sao nhãng với những cơ hội và công việc khác. Người cha có thể đang muốn thư giãn và đọc báo khi con trai mình muốn cho cha xem một con bọ em vừa khám phá, hoặc là người cha có thời gian và sự kiên nhẫn với cậu con trai bé bỏng để chơi với con bọ, hoặc một vài năm nữa chính cậu con trai đó sẽ trở thành một con bọ khó ưa quấy phá cha mình bằng nhiều cách khác nhau. Cha mẹ biết yêu thương con cái sẽ là những người biết lắng nghe con, chú ý tới những điều chúng chia sẻ, quan tâm. Bọn trẻ cần biết chia sẻ với cha mẹ về bất kỳ điều gì, bất kỳ việc gì. Khi con trẻ còn nhỏ, việc giao tiếp với con có vẻ không phải là một vấn đề quan trọng. Nhưng khi chúng lớn lên, thì chúng ta mới nhìn thấy rõ tầm quan trọng của việc này. Cha mẹ cần thiết lập mối quan hệ trò chuyện cởi mở tích cực với con từ khi chúng còn thơ ấu. Vì khi chúng lớn, hầu như việc này sẽ rất khó thực hiện từ đầu. Nếu không có sự chia sẻ, sự ảnh hưởng của cha mẹ sẽ hoàn toàn không còn nữa. Sự yêu thương đồng nghĩa với việc đảm bảo trọn vẹn phúc lợi của một đứa trẻ. Sự yêu thương nghĩa là sự nỗ lực hết sức để bảo vệ đến cùng thuộc thể, cảm xúc, tâm thần và thuộc linh của chúng. Mọi cánh cửa cần được canh giữ khỏi những sự xâm hại. Ma quỷ luôn như những con sư tử gầm rống tìm kiếm cơ hội để tấn công. Những đứa trẻ bé bỏng luôn yếu đuối và không có khả năng tự vệ. Chúng hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ, là những người hộ mệnh bảo vệ chúng khỏi mọi tổn thương. Vậy điều gì sẽ quan trọng hơn, một cái đồng hồ vàng của người cha hay tâm trí con trai của người đó? Một người cha liệu có cho phép người khác mở chiếc đồng hồ của anh ta và thả bụi bẩn vào đó hay không? Nếu như một người đàn ông bình thường còn bảo vệ chiếc đồng hồ của mình, thì anh ta thậm chí còn sẽ bảo vệ đến cùng hơn nữa cho tâm trí của con trai mình. Bỏ mặc con xem tivi không kiểm soát, cũng giống như rót bụi vào tâm trí con trẻ. Chúng tôi đã cầu nguyện đuổi rất nhiều tà linh đã tấn công trẻ nhỏ khi chúng xem tivi. Những bộ phim hoạt hình mang tính giải trí và dường như vô hại là những kẻ tấn công đầu tiên. Trẻ con bị ám ảnh với những nỗi sợ hãi khi các nhân vật hoạt hình bị nói lắp, bị đâm mạnh, bị xé toang và bị tấn công bởi rất nhiều cách khác nhau. Các bạn đã xem con trẻ xem hoạt hình chưa? Bạn đã quan sát được các cung bậc cảm xúc chúng trải qua chưa? Tà linh và những phép thuật bước vào tâm hồn chúng qua những cánh cổng tò mò, với những phép lạ siêu nhiên của ma quỷ được khắc họa trong những chương trình như vậy. Ngay cả những chương trình quảng cáo cũng khuấy động nhục dục trong những trái tim bé bỏng. Khi Sushi bé bỏng đến cửa hàng cùng mẹ, cô bé khóc, đá và hờn dỗi cho tới khi bé lấy được ngũ cốc bỏng ngô và thức uống nhân tạo bé nhìn thấy quảng cáo trên tivi. Con trẻ không thể phân biệt được giữa những hình ảnh tưởng tượng và thực tế. Chúng ta giờ đây có hẳn một thế hệ trẻ bị tiêm nhiễm tâm trí qua những chương trình ảo của tivi. Và trong số đó, có rất nhiều người không thể duy trì được cuộc sống thực tại. Những chương trình kiêng ăn quá sức trên tivi đã làm suy yếu tính cách của họ. Những sự tưởng tượng này là một lời nói dối, sự giả dối và không phải sự thật. Hãy nhớ rằng những lời nói dối và sự giả dối là công cụ của Satan, không phải của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là lẽ thật, chứ không phải là sự dối trá. Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, không phải là sự dối trá. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Giăng chương 8 câu 32. Lời nói dối dẫn đến xiềng xích, nhưng lẽ thật sẽ buông tự do cho người nào nhận lãnh nó. Vì vậy, đứa trẻ của chúng ta cần lẽ thật chứ không phải những lời dối trá trong những hình ảnh tưởng tượng. Trong nghiên cứu từ vựng, từ fantasy, hình ảnh tưởng tượng sẽ bộc lộ bản chất rõ nhất. Đây là từ đồng nghĩa của fancy. Từ điển Webster định nghĩa là một sản phẩm của trí tưởng tượng, một hình ảnh, đặc biệt một hình ảnh ảo, ảo ảnh. Vậy thì fantasy, hình ảnh tưởng tượng, ảo ảnh là một sự bịa đặt và tưởng tượng của một tâm trí lệch lạc, một hình ảnh hoặc sự vật ảo không có thật, một bóng ma. Nói cách khác, hình ảnh tưởng tượng là công việc lừa dối của tà linh, và tà linh đó không phải là thánh linh, vì thánh linh Chúa không nói dối và không phải là kẻ lừa dối. Thánh linh là đấng khơi nguồn cảm hứng kinh thánh, không có yếu tố ảo ảnh và đi trái với hiện thực, chỉ tuyệt đối là lẽ thật. Từ Hy Lạp của truth, lẽ thật, có nghĩa là sự thật đúng với thực tế, sự thật chính xác. Trong kinh thánh không có bất kỳ phân đoạn nào nói rằng thánh linh sử dụng những hình ảnh tưởng tượng để truyền tải sự thật. Lý do rất rõ ràng, lời nói dối và sự lừa dối không thể đồng hành với lẽ thật hoặc là một công cụ để bày tỏ sự thật. Chúa Giêsu khi 12 tuổi đã khiến các giáo sư ngạc nhiên nơi đền thờ khi Chúa đã có sự am hiểu kinh thánh. Chúa đang lớn lên, khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Luca chương 2 câu 52. Nhưng không phải bằng cách xem phim chuột Mickey trên tivi. Sự vững vàng và mạnh mẽ trong tính cách và nhân phẩm của Ngài được bắt nguồn từ lẽ thật. Satan là chúa của thế gian này, sẽ khiến các bậc cha mẹ cảm thấy tội lỗi khi tách rời con mình khỏi thế giới của trí tưởng tượng. Các bậc cha mẹ muốn bảo vệ con cái cần thường xuyên có sự phân biệt các linh của lẽ thật với linh của sự lừa dối. Khi nói về các linh chống lại Đấng Christ, Giăng đã công bố họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Giăng nhất chương 4. câu 5 đến câu 6. Còn trẻ là những sinh linh bé bỏng, nhưng chúng sẽ sớm trở nên những người lớn. Chúng sẽ trở thành những người như thế nào phụ thuộc vào việc cha mẹ chúng tận hiến và cam kết thời gian dành cho chúng là bao nhiêu. Hỡi các bậc cha mẹ, khi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trách nhiệm để dạy dỗ, huấn luyện, môn đồ hóa và yêu thương con trẻ, nếu như chúng ta không cảm thấy mình đủ tư cách, thì Chúa sẽ giúp chúng ta làm trọn nghĩa vụ này. Công việc này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết sức, nhưng phần thưởng sẽ thật sự giàu có và đời đời. Nước thiên đàng đáng giá hơn bất kỳ nỗ lực nào cần phải thực hiện. Bất kỳ điều gì ngoài nước thiên đàng đều là bóng tối và sự chết. Hãy tận hiến cho Chúa và cam kết chính bạn với nước thiên đàng cho chính bạn và con cái của mình. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Cô-rinh-tô nhất chương 15, câu 57 đến câu 58. Lời cầu nguyện của cha mẹ. Lạy Chúa, con xin nhận lãnh trọng trách Chúa đã giao cho con để nuôi nấng con trẻ trong sự dưỡng dục và khuyên răn của Ngài. Con biết rằng Chúa đã chọn con để làm quản gia cho những con cái của mình. Chúng là con cái của con và cũng là của Ngài. Con sẽ luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài như một kẻ tôi tớ trung thành. Con xin giao phó bản thân mình cho Ngài và trao lại mọi vinh hiển cho Chúa. Con sẽ thánh hóa bản thân mình bằng lời của Ngài, để rồi chính các con của con cũng được nền thánh bằng lẽ thật. Xin Chúa hãy ban cho con sự khôn ngoan để con có thể phân biệt chính xác tất cả mọi sự. Xin hãy ban cho con sự dũng cảm để thực hiện ý nguyện của Chúa trong mọi thử thách. Xin hãy ban cho con sự yêu thương để con có thể từ bỏ cuộc sống của chính mình, giống như cách Chúa đã phó mình vì hội thánh. Những khi con gặp phải những điều con không đủ trí hiểu, xin ban cho con ánh sáng và sự hiểu biết để con nhận lãnh những điều ấy. Khi con mắc sai lầm, xin Chúa hãy bày tỏ cho con, để con sẽ thay thế sai lầm bằng lẽ thật. Khi con thất bại, xin Chúa hãy thương xót trên con. Khi con vấp phạm, xin Chúa hãy tha thứ. Nếu không có sự tiếp sức nơi Ngài, con xin thừa nhận những giới hạn của mình trong năng lực thực hiện mạng lệnh Chúa giao phó là một người cha, người mẹ. Nếu không có Chúa, con không thể làm được việc gì, nhưng bởi chính Ngài con có thể làm được mọi sự, vì Chúa là đấng ban thêm sức cho con. Xin hãy bày tỏ cho con biết Satan đã bước vào những cánh cổng nào trong cuộc đời con, và con sẽ từ bỏ và đuổi nó đi. Xin hãy chỉ cho con biết Satan đã bước vào những cánh cổng nào trong cuộc đời lũ trẻ của con, và trong danh Ngài chúng phải lui xa. Xin Chúa hãy dạy con cách bảo vệ những đứa con của mình khỏi sự dữ. Lạy Chúa, gia đình của con sống để hầu việc Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Con xin được giao phó những đứa trẻ của con cho sự vinh hiển của Ngài. Chúng con công bố sự hiện diện của Chúa trên đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện rằng chúng con sẽ luôn cùng nhau sát cánh hầu việc Chúa trong nước thiên đàng của Ngài. Xin Chúa hãy ban cho chúng con những phước hạnh Ngài đã hứa về sự công bình, bình an, vui mừng trong thánh linh Chúa. Amen.